Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Giác Lâm Philadelphia ở ngoại ô thuộc bang Pennsylvania. Vậy rất là hân hạnh hôm nay chúng ta có cái buổi thính pháp, và trước khi thính pháp thì thông báo cho toàn thể quý vị Phật tử là mình có hai cái ngày tu. Thứ nhất là ngày thứ bảy là ngày nay, tức là ngày mấy, 11 hả? Bữa nay ngày 10 là ngày chúng ta tu một ngày an lạc niệm Phật hàng tháng. Chương trình ngày hôm nay á, bây giờ buổi sáng chúng ta thính pháp. Thính pháp xong, sáng chúng ta niệm Phật thời, tính thính pháp xong thì mình có cái thời cúng ngọ. Cúng ngọ xong á thì chúng ta mới xuống quả đường, tụng quả đường. Đầu giờ chiều lúc 2:15 thì mình thức chúng. Bộ có ngủ nữa hả? Hả? Bộ có ngủ có, à? Vậy thôi 1:30 người ta thức chúng đi mấy gì? 1:30 thức chúng nó mới đúng cái giờ của trong chùa. Trong chùa là 1:30 thức chúng. Đó. Còn 2:00 mình lên, chứ mà 2:00 lên cái nó ra 2:00 mấy. Mình phải kém 2:10 mình lên. 1:30 thức chúng, 2:10 mình lên thì nó đúng 2:00 người ta mới chạy cái chương trình, đi dở chương trình được. 2:00 mình lên. Đó. Lên đó thì có một cái thời thính pháp và một cái thời niệm Phật và kinh hành. Nà, thầy sẽ hướng dẫn. Thì ngày nay á chúng ta sẽ hướng dẫn về cái phần á, là chuyên tu niệm Phật. Nguyên cái này ngày nay ta phần chuyên tu niệm Phật gồm có hai phần. Buổi sáng á thì chúng ta chia sẻ về khai thị, về khai thị niệm Phật. Buổi chiều á là phương pháp hành trì niệm Phật cho một hành giả tu niệm Phật. Trong cái khai thị này đó thì giới thiệu về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Cái thứ hai nữa giới thiệu về kinh sách Đức Phật thuyết. Cái thứ ba nữa là tại sao chúng ta lại tu tịnh độ. Cái thứ tư nữa là thọ pháp môn tu tịnh độ như thế nào mà chúng ta được thọ được pháp môn tu. Rồi buổi chiều á là phương pháp hành trì. Hành trì tức là niệm Phật bằng cách nào, niệm Phật như thế nào, niệm Phật chuông mỏ, niệm Phật sậu chuỗi nhỏ, sậu chuỗi dài, rồi á chúng ta hành trì cái giờ nào, rồi trong giờ làm việc hành trì sao, ngoài làm việc hành trì sao, đi về nhà ngồi tu tập sao, rồi trước khi chết chuẩn bị cái gì, rồi cái người có người nhà chết mình phải hộ niệm sao, bữa đây kiếm thầy đâu ra mình tự làm, mà dân dân thì đó gọi là phương pháp hành trì, làm lợi ích cho mình và cho mọi người xung quanh trong cái pháp môn tịnh độ. Rồi á là mình niệm Phật mà đi kinh hành. Niệm Phật kinh hành thì chuông mỏ đập sao? Bây giờ gọi là đập á, người ta đánh chuông đánh mỏ, mình cứ đập không à, nhà mình đập. Đập chuông đánh mỏ đập sao? Đánh chuông mỏ đó là đánh sao? Vậy ví dụ hình dung ra ngày nay là chúng ta tuy ngắn nhưng mà mình nói hết về cái chuyên tu tịnh độ. Chuyên à nghe, nó gọi chữ chuyên là nó khác à. Chuyên là dặn bù lon không vậy đó, đi làm á bắt ốc không vậy đó, đúng không, đắp móng là đắp móng không vậy đó, cái đó gọi là chuyên mà. Còn mày mình mày làm tùm lum hết thì nó không chuyên, còn giờ mình chuyên vậy nè, chuyên tu tịnh độ. Do đó mà mình có hai phần, phần khai thị và phần hành trì, nó rõ ràng vào buổi sáng buổi chiều. Hiện tại gồm có hai phần. Thì cái đề tài á, mình ngày hôm nay, nguyên cái ngày hôm nay luôn gọi là chuyên tu tịnh độ. Rồi ngày mai chương trình ngày mai đúng y lé vân o cờ lót nha, là người ta mới có tức là vào buổi sáng 11 giờ trưa mình có thời thính pháp và vấn đáp Phật học, ai hỏi thì được tặng phần quà vào ngày mai nha. Do đó ngày mai chúng ta có hai phần ngày mai thì mình bắt đầu từ 11 giờ trưa, kết thúc là 1 giờ chiều. Do đó mình sẽ làm hết luôn, kết thúc xong mình còn cúng cúng vong nữa, cúng chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn nữa, cúng vong nữa, rồi chúng ta mới ăn cơm. Nên ngày mai là 1 giờ mới được ăn cơm thì chương trình ngày mai vậy, rồi thầy sẽ đi hai cái chùa ngày mai và buổi chiều nữa. Nên bữa nay thì chùa này buổi sáng, buổi chiều và tối là tu viện Mẹ Hiền ở gần downtown Philadelphia. Như vậy thì quý vị rõ là cái hai ngày chương trình tu tập nha. Thì tất cả các vị chúng ta tu tập ngày hôm nay thì ngày mai mình trở thành cái nòng cốt mà để đi vào thính pháp và vấn đáp Phật học mà vào ngày mai. Chứ hôm nay đi tu ngày mai lẳng tiêu đi. Thấy không? Vậy ha. Rồi ngày mai thì dĩ nhiên có Phật tử tới nhiều, là những Phật tử mà không có chuyên tu, gọi là chuyên làm móng, rồi chuyên chuyên bán nhà hàng, chuyên gì đó, chuyên xào. Còn bữa nay thì mình chuyên tu nha. Như vậy thì bữa nay ta đi phần thứ nhất là phần khai thị. Khai thị này quý vị có thể nắm để mà khai thị cho người nhà, khai thị cho bạn bè. Không phải tới ông thầy cần thầy khai thị đâu. Cư sĩ vẫn khai thị được. Quý vị khai thị này là cho thị giáo pháp nhà Phật, chứ không có nghĩa là ông thầy khai thị được. Đấy không? Nên ở Việt Nam bây giờ là giáo hội Việt Nam cho phép người cư sĩ Phật tử tại gia đi học giáo pháp nhà Phật, những cái lớp mà người ta chuyên dạy giáo pháp của nhà Phật. Những cái lớp đó gọi là những lớp hoằng pháp viên. Hoằng pháp viên là dạy những cái cơ bản mà ở nhà của mình khai thị cho người nhà của mình, rồi mình khai thị cho người khác. Nhưng mà muốn khai thị người nhà mình, khai thị cho người khác thì trước hết mình phải hiểu vấn đề đó như thế nào. Tức là mình cũng được ông thầy, mình cũng được kinh sách khai thị cho mình. Vậy khai thị là gì? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy Đức Phật đến thế gian này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Thì đó có chữ khai thị đó. Khai là mở ra, khai là mở ra. Thị là cho thấy, cho nhìn, cho thấy. Chữ thị là nhìn, nó thấu thị, là mắt mình khả năng nhắm nhìn. Như là khai thị là cho nhìn, cho thấy. Khai thị chúng sanh, Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến để được cái nhìn như là Phật, có nghĩa là nhìn đời bằng Phật tánh, chứ không phải là nhìn đời bằng tâm vọng. Chúng ta nhìn đời bằng tâm vọng nên mình mới bị tham nữa. Nhìn đời bằng tâm vọng nên mình mới nổi sân rầm rầm nữa. Nhìn đời bằng tâm vọng nên mình ghét nè, mình ghen nè, mình giận nè, mình hơn nè, mình hơn thua nè, mình đối kỵ nè, mình chọt chích người ta. Mình nhìn đời bằng tâm vọng nên nó có sự hơn thua, không có lòng từ bi thương yêu. Còn mình nhìn đời bằng chân tâm, bằng Phật tánh, nếu gì thì chúng ta có đầy đủ lòng từ bi hỷ xả thương yêu tất cả vô lượng chúng sanh. Nên khai thị là gì? Là mở cái tâm người ta cho người ta nhìn thấy. Hồi nào tới giờ nhắm kính mít nào không thấy đâu. Quý vị bị vàng bị tiền nó che hết trơn bị vàng bị tiền bị tình nó che hết trơn, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ nó che hết trơn, gọi là triền cái, có nghĩa là bị che mờ tâm. Bây giờ khai thị sao cho người ta thấy, người ta biết được cái đó. Và người ta thấy biết được rồi người ta mới tu, chứ không thấy biết được tu gì tu mù à. Thấy không? Khai thị có nghĩa là làm cho người ta thấy biết được, để người ta tu tập có con đường, có ánh sáng, có nẻo sáng để đi. Thì cái đó thì được gọi là khai thị. Như vậy thì sáng sớm mình khai thị gì? Khai thị tịnh độ. Khai thị cái pháp môn tịnh độ. Vậy pháp môn tịnh độ là gì? Pháp môn tịnh độ. Pháp môn là gì? Pháp môn là cánh cửa pháp. Cánh cửa mở cái toan cái tâm mình ra để thấy pháp. Thì đó được gọi là pháp môn. Và chính cái pháp môn này Nó giống như thuyền, như là bè đưa mình qua sông. Và cả đời mình phải theo cái pháp môn của mình mà mình tu tập. Giống hệt như á, là chúng ta đi cả đời phải ngồi trên chiếc xe của mình để đi. Thế pháp môn như là cái xe vậy đó. À, mà pháp môn tịnh độ. Vậy tại sao gọi có pháp môn tịnh độ, pháp môn thiền, rồi á, là pháp môn mật tông, rồi vân vân, rồi pháp môn, nhiều pháp môn lắm, 84,000 pháp. Vậy tại sao? Tại xe có hiệu này, hiệu kia. À, có gì đâu phải còn hiệu một đâu. À, rồi có nhiều chủng loại xe nữa, à, xe bò, xe kéo, rồi á, là xe túc túc gì mà đi qua bên Ấn Độ, Thái Lan thấy còn nhiều chủng loại xe. Qua Việt Nam một xe tự chế rồi tùm lum, chứ xe đạp, xe lăn, à, vân vân, tàn tật ngồi xe lăn. Nhưng cuối cùng mục đích là gì? Là đi tới chỗ thôi, chứ mục đích gì đâu khác, phải không? Mục đích đi tới chỗ thôi. Như vậy tu tịnh độ có nghĩa là mục đích mình tới chỗ tịnh độ đó, tới đất nước tịnh độ đó. Đời tu tịnh độ. Tu tịnh độ có nghĩa là mình tu sao tới được tịnh độ đó là mình đắc. À, cái đắc của tịnh độ là tới cảnh giới Tây Phương là cái đắc của tịnh độ. Cái đắc của thiền à, là chứng đắc quả vị thánh trong bốn quả vị thánh. Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. À, dần dần nó có cái cứu cánh khác nhau. Nên gọi tu tịnh độ có nghĩa là gì? Là mình tu mà giảng sanh về được cõi tịnh độ là đắc. Chưa giảng sanh được về cõi tịnh độ là chưa có đắc. À, đắc của tịnh độ là giảng sanh về được cõi tịnh độ. Vậy cõi tịnh độ biết cảnh cõi tịnh độ nào? Biết nhiêu cõi? Tịnh độ Đức Phật A Di Đà, tịnh độ của Phật Dược Sư, tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân, mười phương cõi tịnh độ, chứ không phải là một cõi đâu. Mười phương chư Phật đều trong rõ ràng, có nghĩa là tất cả tám cõi xung quanh, còn thượng phương và hạ phương nữa là mười cõi, gọi là mười cõi Phật. Như vậy mình về cõi tịnh độ nào? Cõi tịnh độ, độ nào về cũng được hết á. Nếu có gì miễn là cõi tịnh độ. Vậy tịnh độ là gì? Tịnh là thanh tịnh. Độ là quốc độ, là cái nơi, cái chốn. Vậy nơi chốn thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta tu tịnh độ ở đây là chúng ta giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới của Đức Phật A Di Đà. Tại sao? Trong 10 cõi mà chúng ta chọn có 1 cõi một. Tại vì Đức Phật A Di Đà có duyên với chúng sanh ở tại ta bà của mình. Nhiều đời nhiều kiếp ngài hành đạo Bồ Tát ở đây nè, và ngài nguyện lực ra độ chúng sanh cũng từ đây, ngài nguyện lực ra, nên ngài có duyên với mình. Do đó mình chọn cảnh giới Tây Phương của thế giới Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, chứ vô số cõi tịnh độ lần, chứ không phải chỉ có một cõi Đức Phật A Di Đà là độc tôn ở trong vũ trụ này, là không phải. Dạ quý vị, mà cõi Phật A Di Đà là một trong vô số cõi tịnh độ, nhưng mà tại vì Đức Phật A Di Đà có duyên với chúng ta, à, do đó mà chúng ta giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Tại vì trong nhà Phật đó, quý vị có duyên thì mới gặp được, không có duyên không có gặp. Hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, còn vô duyên đối diện bất tương phùng. Có nghĩa là có duyên á thì mình mới gặp gỡ được, còn không có duyên á quý vị tìm hoài không có gặp. Có duyên á thì kiếm tìm mòn dép không thấy dạng, gặp gỡ tình cờ há luống công. Còn không có duyên á quý vị, chim bay biển bắc em tìm, biển đông dặm đường cát bụi gai trong, bởi quá thương chồng em đâu có ngại đường xa, khỏi Thanh Châu Tứng rồi. Thấy chưa, không duyên cái đi hoài, đi kiếm hoài kiếm gặp. Mà có duyên lụi hủi gặp, lụi hủi gặp vậy, phải không? Mình có duyên với ông chồng mình mới gặp ông chồng mình, có duyên bà vợ mình gặp bà vợ, không có duyên gặp bà bán cá nào rồi. À, gặp chủ tiệm nào rồi, vân vân, chứ đâu phải là gặp bà vợ với ông chồng. Hôm nay có duyên đó, như vậy thì mình có duyên thì mình mới gặp được, còn không có duyên không có gặp. Do đó mà ở cõi ta bà này, Đức Phật đã từng gieo duyên, tức là Đức Phật A Di Đà đã từng gieo duyên nhiều đời nhiều kiếp hành đạo Bồ Tát ở đây. Do đến chúng sanh cõi ta bà này thường là có nhân duyên với Phật, nhưng mà không phải ai cũng có duyên với Phật A Di Đà đâu quý vị. Trong 7 tỷ người trên thế giới này thì có một nhóm ít xíu thôi là có duyên Đức Phật A Di Đà, là tin tưởng ngài mà niệm tới ngài, là có duyên với Đức Phật A Di Đà đó. Ít lắm, không có nhiều. Nhiều đời nhiều kiếp đã từng niệm danh hiệu của Phật, nên ngày nay niệm danh hiệu Phật có duyên á, có chút mà không, đâu phải tất cả người trái đất này có duyên đâu, nhưng mà số đông, một số đông rất lớn có duyên với Đức Phật A Di Đà. Do đó chúng ta niệm tới danh hiệu ngài để giảng sanh cảnh giới Tây Phương. Vậy cảnh giới Tây Phương là cảnh nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật có thật ở tại thế gian này. Ngài thuyết kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, kinh Biên Hoa và vô số những kinh khác nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Đây về phương Tây xa lắm có một thế giới gọi là thế giới Cực Lạc, cách cõi ta bà mình 10 muôn cõi ức Phật. Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, cõi đó không già, không bệnh, không chết. Cõi đó vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. tất cả người dân ở nơi cõi đó, không có gì đầy đủ thần thông, tất cả người dân không có ai đau khổ cả. Về đó được Đức Phật A Di Đà dạy đạo, dạy tu tập, sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Do cõi đó gọi là cõi Trang Nghiêm Thù Thắng, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu. Đức Phật A Di Đà hứa với tất cả chúng sanh, nếu ai phát tâm cầu nguyện giảng sanh cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, người này chuyên niệm Phật hàng ngày, từ một niệm cho tới 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày, luyện cái tâm mình sao mà tâm mình không có tán loạn trước cái hoàn cảnh của thế gian xảy ra, tâm mình được tĩnh lặng, không có tán loạn, thì khi chết được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. À, có gì về đó làm chi? Về đó tu tiếp, về đó tu tiếp. Tại sao ở Ta Bà này tu đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc tu làm gì? À, có gì? Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có bốn cái thù thắng hơn cảnh giới Ta Bà này, mà cảnh giới Ta Bà này không có. Cái cảnh giới Ta Bà của mình đó, có gì? Thứ nhất là thỏa mãn ngắn lắm. Cảnh giới Ta Bà thỏa mãn ngắn lắm, vô thường. Xảy ra liên tục chiến tranh, bệnh tật, ốm đau. À, bị sốc, bị rồi bị là tai biến, rồi bệnh tật, rồi tùm lum hết, accident tùm lum hết cảnh giới Ta Bà. Còn không nữa thì trăm năm cũng có bao lâu đâu. Nhớ không, mấy chục năm trước mình còn học sinh cấp sách đến trường, tới bây giờ tóc tai bạc trắng, mũi tiêu không, có người là tiêu nhiều mũi ít, có người mũi ít tiêu nhiều, vân vân, tức là tóc đen với tóc trắng đó, nhìn lên thấy không. Rồi mình thấy dần trán mình nó nhăn nhéo, rồi đó là môi mình nó khô đét hết, mặt thì đồi mồi không. Rồi, có bao lâu đâu, có bao lâu đâu, giật mình tỉnh lại, giật mình thấy thương mình xót xa. Rồi, người ta chưa, có bao lâu đâu, còn 100 năm đã trôi qua, cứ năm này nhập lên 12 tháng, qua năm sau 12 tháng nhập lên 100 lần đức. Rồi, người ta chưa, có người đức 100 lần là nhiều lắm, nó có người 90 lần đức. Có người 80 lần đức, có nhiều người 70 lần đức, có nhiều người 60 lần đức, có nhiều người 50 lần đức, có nhiều người mới sanh ra mấy ngày đức nữa. Nghe không, thấy chưa? Nên đời sống con người nó ngắn lắm so với đời sống của vũ trụ. Cái vũ trụ là tồn tại hàng tỷ 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 năm, nhưng mà con người mình nó nhá lên cái tắc, người mình nhá lên thời gian vũ trụ, mình kéo cộng dây dài thời gian vũ trụ coi 100 tỷ năm, người mình nhá có mấy chục năm, có nhiêu đây hả? Nhá lên cái gọi là tiên sẹt đấy, là tiêu. Nên Đức Phật dạy á, nhất thiết thủ di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diện, như điển, tắc thị quán đấy. Nhá lên tắc, nhá lên tắc, nhá lên tắc à. À, quý thấy chưa? Do đó mình ở cõi Ta Bà này mình tu chưa tu được gì trơn đây vậy, chưa được gì chứ. Vậy lớn lên, hồi nhỏ lớn lên có biết gì đâu, biết gì đâu mà tu. Tới lớn lên nhận thức được, nhận thức được đi học vậy. Đi học xong có vợ có chồng, vợ chồng có con có cái, rồi lo cho con cái, làm muốn chết luôn. À, có gì? Rồi làm muốn chết xong xuôi chân tới retire về hưu rồi, có gì? Về hưu rồi tiêu rồi. Cái xe mình chạy hết bảo hành đấy. Đó, gai đăng ti là chạy hết trơn gai đăng ti vậy. Đó. Rồi bây giờ á, cái xe có insurance đồ, nhưng mà cái xác thân mình đâu có insurance. Đó, mình thấy chưa? Do đó cái xe nó mà chạy nó mòn cơ sên, mòn líp, rồi nó rơ đùm, rồi nó lỏng cốt banh bạc đạn. Ngay người của mình á, nó còn gì đâu, nó rỗng, nó lơ rơ chơi ngày. Lúc đó có gì? Toàn là uống thuốc với chống lại bệnh không? Nào là lên máu, nào là tiểu đường, nào là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, rồi mở máu, thoát vị địa điểm, rồi dẻo cột sống, rồi thần kinh tọa, rồi là tai biến mạch máu não, rồi thiếu máu não, rồi rối loạn tiền đình, nào là bú cổ, nào là bị tim thòng, tim sệ, hở van tim, rồi là tâm thất, tâm nhĩ tim, dần dần quý vị. Tới đó đầu đấu tranh với bệnh, chỉ còn thời gian để đầu tu. Quý vị nghĩ không? Nghĩ còn thời gian nào đâu tu, nhỏ lớn đi học, học có vợ có chồng lo nó là làm lụng là lo nuôi con lo nuôi cháu. Rồi có nhiều người gì 70-80 tuổi mà còn ầu dí dầu cầu dáng đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập rình khó đi hát cháu ngoại á, đi hát cháu nội đây này, qua hát cháu nội giữ bốn đứa, trời ơi, 70+ giữ bốn đứa cháu nội cháu ngoại của gì hát tiếng đó nó không chịu. I don't know. I don't know, hát tiếng Anh mới chịu. Có gì, trời ơi, không lẽ bà ngoại không có biết tiếng Anh nữa, đi qua hát tiếng Anh sao hát có. Có gì thấy chưa? Như vậy thì đời người có nhiêu đâu để tu gì, đi chọn Ta Bà này tu là chọn sai đó nghe. có được bao lâu đâu, bây giờ dành thời gian để tu, mình tính kiếm thời gian để tu, nhỏ lớn lên rồi ha, mình đi tu rồi nọ ha, rỡ có vợ có chồng rồi lo cho nó gần chết luôn á, vậy lo nó xong rồi tới lo cho con, tới lo cho cháu, có người lo cháu nội, có người lo cháu cố nữa kìa, dạ, có vậy cháu nội không đâu, giữ con giữ cháu, rồi tới tầng con cháu nó xong xuôi hết mình già cóc khu đế, thì lúc đó lo uống thuốc không, lo đấu tranh với bệnh không, sao tu có gì, nên cõi ta bà của mình á là già là bệnh là chết là vô thường, nên nó không đủ thời gian để tu tập á quý vị. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không già, không bệnh, không chết. Nói vậy thôi là nói gì chết nhất, nói gì thời gian. Cái thứ hai này, cái cõi ta bà đầy dẫy những phiền não quý vị. Ở cõi ta bà này mình gặp ai á cũng là quan gia trái chủ không à. Gặp ai á quý vị cũng là nợ nần kiếp trước giật hụi, giật nợ phản bội đó, bây giờ ta lên ta đòi nha, đòi nợ nha. Nó đòi nợ mình trả, trời ơi làm muốn chết luôn, con nó xin ha. Cho con chiếc xe mặt CD 70 đồng hả con, không dám là 700 á, cũng không dám đâu, 70 ngàn má, xin chiếc xe 70 ngàn, trời ơi vũ móng tay muốn chết luôn, rồi đi nấu bên nhà hàng muốn chết luôn, không có gì, gì mà dám mua xe 70 ngàn cho nhỏ nó chạy, trời ơi quý vị thấy chưa, nó đòi nợ, nó thiếu nợ, nó gom hụi chót một lần, nó hốt đó, nó hốt hụi đó, không hay, trời thôi coi hôm qua đi ăn cái nhà hàng, gọi là nhà hàng Tàu, kêu nhà hàng Tàu, cái bà chủ quán cũng 60-70 mà phải ra phải chạy bàn, đâu mất tiêu chân rồi, dắt chưa đó, ngay lính nghỉ chân rồi, bà chủ lẹt xẹt lao chùi tối ngày, người ta vô kêu chạy bàn già cả rồi gì mà ra ra chạy bàn, trời ơi mình thấy cái cảnh đó, rồi mình mới nhớ lại là thằng lũi con bà nó xin cái xe 70, bà chạy bao nhiêu cái bàn, chạy rá cặp giò này không, cặp giò bán bằng xương thiệt đó, chứ không phải giò inox đâu, giò đó bằng xương thiệt đó, mà xương đã dẫm chân giang hồ 60-70 năm rồi đó, cái xương đó xương thiệt nó dẫm xuống đất đó, nè quý vị, thân người ta quý vị phải nằm phải ngủ phải nghỉ, tối dọn nhà hàng xong 1-2 giờ đêm, sáng cái thức sớm rồi, thức từ sáng đến chiều người ta nghỉ không, không dám nghỉ, làm chủ mà, nghe không quý vị, làm chủ phải phải lao phải chùi mới gọi là chủ, chứ chủ mà không lao không chùi không làm lặt vặt tối ngày không phải là chủ. Nè, do đó quý vị thấy cực thấy khổ không, gì mà có bao nhiêu cho con cho cái chứ, nợ nó chưa gì không đó, mình nợ mình nợ mình trả, cõi ta bà này gặp còn chưa nói đó là nó ngoan, nó không nói nha, còn chưa nói tới mấy con quậy chích xì ke đâu nữa, đó quý vị, còn nó làm cả đời với lo cho chồng, đó quý vị, còn chưa nói ổng chung thủy nữa nha, còn chừng ổng về Nam có vợ bé nữa, đó quý vị, nó khổ, bắt đầu nó khổ nè, mình gặp con người bắt đầu con người làm khổ nhau, đó mình gặp á thế giới quan xung quanh, thế giới quan quanh làm cho mình phiền não. Nên cõi ta bà này thứ nhất là vô thường, thứ hai là đầy dẫy những phiền não. Và cõi ta bà này không có được gặp Phật, nên gặp chúng sanh, nên bị chúng sanh nó lừa hoài. Gặp Phật á thì hiểu giáo pháp nhà Phật, gặp chúng sanh bị chúng sanh lừa. Vậy thôi à. Cái gì mà cõi ta bà này có gặp Phật đâu, mình đi vòng vòng có gặp ông Phật nào đâu, chỉ gặp mấy ông quậy thôi, gặp Phật đâu. Có gì như vậy thì cõi ta bà này vừa vô thường, mạng sống và bệnh chết, vừa ân quán giang hồ gặp nhau để trả nợ, rồi vừa không có gặp Phật gặp Bồ Tát mà toàn là gặp thế gian, mà nên gặp nó gian không à, nghe không, nó gian nó dối nên bị phiền não. Mà cõi Tây Phương Cực Lạc không có à, Tây Phương Cực Lạc gặp ai, gặp Phật A Di Đà, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó gặp ai, gặp Bồ Tát Quan Âm Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát cảnh giới đó. Cái thứ ba nó gặp ai, gặp bạn cùng tu, ai tu ngon ở tại ta bà này mới được giảng sanh, chứ không tu ngon đâu được giảng sanh, toàn là dân tiễn không à, toàn là dân tiễn không à, chứ không phải là dân bình thường. Còn ta bà đủ thứ dân hết trơn á, nên trong đó có dân quậy, nó quậy mình miết. Còn ở Tây Phương Cực Lạc có ai đâu quậy, toàn là dân tu thiệt mới về được Tây Phương, tu giả sao về, phải không? Nên những người về Tây Phương, thần dân của Tây Phương á, toàn là dân tu thiệt. Mà dân tu thiệt có gì, người ta đầy lòng từ bi hỷ xả thương yêu giúp đỡ lẫn nhau tu. Còn mình ở đây nó có giúp không, bây giờ hãy nảnh ai nấy sống. Ở do đó mà ông ta gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp bạn cùng tu, thấy cái đối tượng mình gặp chưa. Vì cái thứ hai nữa, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á là cảnh giới đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, không có gì cảnh giới gì đó. Rồi riêng cá nhân mình có đầy đủ 6 pháp thần thông, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, muốn đi đâu bay không. Con người ta đó thân thể trong suốt như pha lê, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thân thể trong suốt như pha lê, không già không bệnh không chết, ăn nó dễn bằng 2 loại thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta ngồi thiền mà lớn lên cái thân mạng của mình. Ta nghe pháp mà lớn lên thân mạng của mình. Chứ không cần ăn uống gì vật thực. Còn thế gian mình ăn vật thực muốn chết luôn. Mình ăn vô rồi mình thải ra. Rồi trong cái lúc ăn vô thải ra đâu phải ăn chất bổ không đâu. Còn ăn ba cái chất tầm bậy bạ vô nữa. Buổi nào bây giờ mình uống cái lon nước này đi. Ví dụ cái nước trắng này là mà fresh water thì là mình không tính nha. Mà mấy cái nước đóng chai á, trong cái nước đóng chai nó có chất bảo quản. Quý vị nghĩ sao, trái dừa mình chặt ra có 15 phút thôi, còn này để cái lon dừa bảo hành 5 năm. Cái nước dừa trong lon á, mấy năm trời nó không hư, vì cái chất bảo quản. Chính cái chất đó mình uống vô, một ly nó không có sao, ok, không sao. Nhưng mà hai ly, ba ly nó dập vô, mà cơ thể mà nó không tống ra được đó quý vị, bắt đầu nó nhồi à. Nó nhồi lên rồi lên thành đóng cái nó banh cho ta trái thận, banh cái la gan. Vậy thấy chưa? Đó, nước đóng chai. Nên không phải nước đóng chai uống nhiều là tốt đâu quý vị. Như nước ngọt này nọ đó phải hạn chế thôi, vừa đủ thôi. Uống xong phải uống nước nữa, tháo ra vắt sáng rồi uống nước lọc. Nên tốt nhất á, thanh lọc cơ thể vào buổi sáng mình uống 3-4 cái chai nè. Vào buổi sáng gồm đi tập, đi bộ á, tập vòng cho nó tống khỏi chất độc ra khỏi cơ thể mình. Rồi dần dần cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu có. Ta ngồi thiền diệt thực pháp hỷ thực không à? Ta ngồi thiền ta lớn lên. Người ta nghe pháp của Đức Phật ai là thiết ta lớn lên, ta tu tập ta lớn lên, ta ăn bằng cái chất đó. Còn mình đây ăn vật thực, cái gì? Ăn vật thực vô là ăn cả chất độc ở trong, nó banh cái cơ thể của mình. Nhưng cái đó là chuyện nhỏ, cái chuyện lớn nhất là nợ chúng sanh ăn người ta, nợ phải trả. Mình ăn đường nào mà không nợ, cái gì? Ăn cái gì cũng nợ. Ăn con chó là nợ, mô Phật. Ăn con gà, ở đây ta không ăn chó. Ở Việt Nam mới ăn chó. Có mấy quán thịt cầy rồi đó. Ăn con gà nợ con gà. Ăn con vịt nợ con vịt. Ăn con cá nợ con cá. Ăn tàu hủ nợ cái cây đậu nành. Nó không có mạng sống nó gì. Nhưng mà mạng sống nó thấp, nó nhỏ. Nên cái tội lỗi nó nhỏ. Cái loài chúng sanh nào á, nhận thức lớn là đau khổ càng nhiều. Nhận thức lớn trong vô minh nó đau khổ càng nhiều. Mình ăn họ thì là họ đau khổ dữ dội lắm. Cái thứ hai họ thù hận mình dữ lắm, nên họ theo báo quán. Còn các thực vật á, mình ăn á cũng là mạng gì, nhưng mà các thực vật cái tâm nhỏ, nghĩa là cái sự hiểu biết nó rất là thấp, thấp lắm, nên đau khổ nó trở như gần bằng không. Nên mình ăn mình nợ có một chút, mình chỉ cần hồi hướng này nọ đó thì có thể phá huề, hoặc là mình làm lợi ích cho chúng sanh mình hồi hướng. Vậy mình ăn rồi mình tu tập mình tụng kinh á, sao tất cả những bài kinh đó, nguyện dị thử công đức phổ cập ư như thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Có nghĩa là mình nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Mình hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Nên sao bài kinh nào có hồi hướng phúng kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thắng bước giai hồi hướng hồ nguyện pháp giới chư chúng sanh tốc giảng vô lượng quang Phật sát, là bài hồi hướng cho tất cả Phật chúng sanh đó. Tại sao mà hồi hướng? Tại vì mình nợ người ta. Hồi nhỏ tới lớn mình nợ bao nhiêu người, nợ bao nhiêu con, nợ bao nhiêu cây, nợ bao nhiêu, mình ăn cái gì mình nợ cái đó. Ăn vật thực đó phải có sẵn đâu ăn. Cái gì? Cái thân mạng của người ta hiến cho mình ăn. Cái thứ hai nữa mình nợ gì? Những cái người ta lấy cái đó đem tới cho mình ăn là công nhân, nông dân rồi đó, ta làm ra lúa gạo. Rồi mình nợ cây lúa gạo, rồi nợ luôn công sức của nông dân công nhân nữa. Mới làm có áo mặc này do công nhân đó. Cái cơm gạo này mang do nông dân đó, quý vị thấy chưa? Nợ chưa? Rồi bảo vệ nền an ninh này là do quốc gia thủy thổ nè. Đó, quý vị thấy chưa? Nên mình nợ nhiều lắm. Trong cõi ta bà này nữa, mình là nhờ người ta mình mới sống được, không nhờ người ta mình không sống không được. Rồi nhỏ nhờ cha của mẹ thì phải nhờ, phải nợ cha mẹ ông bà. Đó là đạo lý đó. Đó quý vị, nên cõi ta bà này nó nặng nợ dữ lắm. Đó không quý vị? Mà nặng nợ phải trả nợ không? Do đó cõi ta bà này là cõi bất trắc. Nên Đức Phật thuyết trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, và Đức Phật thuyết ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy là cõi ta bà là đại địa. Đại địa nguy thúy. Cái đại địa nguy thúy có nghĩa là nó rã, giờ nào nó rã à? Thành trụ hoại không không gì. Trái đất mình giờ như ông già với chống gậy, nó có hàng mấy tỷ năm rồi. Bây giờ nó như ông già với chống gậy, đang chống gậy nè, ông già đang chống gậy. Những dòng nhung nham ở trong quả đất đó, nó đang chuyển động ở trong. Không có gì. Như vậy thì mình sanh ra cõi ta bà này, để mình tu tập á quý vị, nó bất trắc vô thường dữ lắm. Và thân của mình phải ăn vật thực, phải già, phải bị bệnh, phải bị chết, phải bị phiền não. Còn đối tượng mình gặp á là không phải gặp Phật, gặp Thánh, mà gặp toàn là quan gia trái chủ rồi không à. À, nhiều đời nhiều kiếp gieo nhân nhà đó. Như vậy thì soi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là mình thua xa. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. À, quý vị. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không già, không bệnh, không chết, sống dài, sống dai, sống mãi mãi. Gặp ai? Gặp Phật, gặp Bồ Tát, gặp bạn cùng tu. Thân của mình á thì trong suốt, không già, không bệnh, không chết. Ăn thì thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Đi thì bằng thần thông. À, quý vị, bằng thần thông mà ý niệm thần thông. Có nghĩa là mình tưởng tới đâu đi tới đó. Ví dụ như bác, mai mốt bác về Tây Phương, bác nhớ đứa con gái Úc mình muốn về độ nó nha. Chỉ cần nhớ tới nó có hiện ra trước là trong giấc ngủ. À, trong cái ngủ hiện ra cái con ơi mau niệm Phật nghe con, không niệm Phật có chừng lọt tót xuống dưới nghe con, ba niệm ba về Tây Phương rồi nè, thấy không, phóng luồng hào quang chớp cái một nhỏ giật mình thức dậy rồi thôi đi chùa quy y Tam Bảo lo tu à, đổ nó vậy đó, dễ ợt ha, thần thông mà, mà thần thông trong ý niệm. Chứ mà mình đi theo kiểu ở Ta Bà này mà lên á, chúng thấy bay đồ đi là đi mất mấy ngàn năm ánh sáng. Từ cõi Tây Phương Cực Lạc đây chúng ta mất mấy ngàn năm ánh sáng, còn này đi bằng ý niệm không. Nên cõi đó quý vị thấy hơn cõi Ta Bà nhiều, hơn cả cõi trời luôn chứ cõi Ta Bà. Cõi trời không sánh được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cõi trời hết phước rồi cũng lọt tót xuống trong những nẻo sanh tử luân hồi. Còn Tây Phương Cực Lạc không lọt. Tây Phương Cực Lạc là cõi trung chuyển. Tây Phương Cực Lạc là mình không có xài hết phước và mình gieo phước hoài 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 tới, nên Tây Phương Cực Lạc nó mới vô lượng. Tuy không phải là cảnh tuyệt đối của Niết Bàn. Ở cảnh Niết Bàn mới là cảnh tuyệt đối. Đức Phật dạy, gốc của Đức Phật dạy là cảnh Niết Bàn. Nibbana, quý vị về trong coi kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật dạy tất cả pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành nếu có tu. Và nếu chúng sanh có tu là Phật sẽ thành, ở trong tương lai sẽ thể nhập vào trong Niết Bàn. Vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn là dạy tất cả chúng sanh đều có khả năng tu để nhập vào Niết Bàn. Niết Bàn là nơi nào? Niết Bàn là nơi giác ngộ của tâm, không còn sanh tử luân hồi. Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, bất sanh bất diệt, đầy ắp cả càn khôn vũ trụ. Đó là chân tâm, đó là Phật tánh. Nên ai cũng có cái gốc Bồ Đề, có cội Bồ Đề, có cái hột Bồ Đề. Nếu mình gieo, mình tu tập lần lần, cái Bồ Đề nó sẽ chỗ bông, nó ra cái quả gọi là quả vị Bồ Đề, là quả vị Thánh Nhân. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm, tứ quả là Hán, được Đức Phật thiết trong kinh Sa Môn Quả. Sạch Google đi vô thấy hả? À, kinh Sa Môn Quả. Rồi Đức Phật thiết trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nói về Niết Bàn dần dần. Và tất cả chúng sanh đều có khả năng tu để đắc được Niết Bàn. Dù tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đặt thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giọng, kinh được truyền lồng lộng minh minh, oai thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh Niết Bàn. Ai có khả năng tu đạt Niết Bàn chứ gì? Nhưng cõi Ta Bà mình bây giờ không đủ điều kiện để tu đạt Niết Bàn. Khi đủ điều kiện tu đạt Niết Bàn là cái thứ nhất, mình có căn tu trong kiếp trước. Cái thứ hai là người dạy đạo mình phải xuất sắc, phải đạt được Niết Bàn rồi thì người ta mới dẫn mình đúng con đường về Niết Bàn trong kiếp này, tại thời gian nó quá ngắn. Như vậy thì mình phải tu, gọi là tu direct luôn á. Tu cấp tốc luôn á, instant luôn á. Tu cấp tốc. Vậy thì phải có Phật, có Bồ Tát dạy trực tiếp. Nên ngày xưa vào thời chánh pháp là Đức Phật, tự Đức Phật đứng ra Đức Phật dạy trực tiếp. Và những người tu được gặp Phật là toàn là những người giao duyên với Phật nhiều đời nhiều kiếp, trước có đầy đủ phước báo công đức, cho nên họ mới sanh ra cùng thời với Phật và được gặp Phật, nên đủ điều kiện để chứng đắc Niết Bàn, vào sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả A La Hán. Nên vào thời Phật vô số những người đắc quả A La Hán, và những người cư sĩ tại gia như quý bác quý cô đây là đắc tam quả, nhị quả, nhất quả nhiều lắm. Ở ông kinh nói đó, mà bây giờ không đắc được là tại sao? Mình không đủ điều kiện để đắc. Thứ nhất, mình sanh ra thời mạt pháp phước mỏng thì như tờ giấy quyến, mà nghiệp nó dày cũng như da trâu. Sao tu mà gặp ai? Gặp quan gia trái chủ đâu được gặp Phật. Đó, cái đó mới quan trọng mà nghe. Gặp mà không gặp Phật thì thấy tiêu rồi. Gặp quan gia trái chủ nó hành cho mà chết. Nói một câu nó chọt một câu, nói một câu nó chích một câu, nói một câu nó chửi một câu, đó giỏi lắm tu, phiền não cho đầy đường luôn. Quý làm ra nhiêu quá nó xài hết đó, nó quậy đó, trả nợ cho nó đó. Quý vị thấy không? Còn ai mà vũ phu còn bị đánh đập rồi nữa, dần dần thôi Yeah, rồi nửa phước mỏng mà nghiệp dày vậy sao tu, gặp không được gặp Phật mà gặp toàn địa dân quậy không, rồi làm sao mà trong một kiếp người mình có khả năng tu để chứng đắc niết bàn. Vì lý do đó mà lòng thương tưởng chúng sanh nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, kinh A Di Đà, gọi là kinh vô vấn tự thiết. Vô vấn không ai hỏi chứ tự ngài nói. Để thương tưởng những chúng sanh vào thời mạt pháp, những chúng sanh nào đó quý vị mà không đủ điều kiện để tu chứng đắc niết bàn trong kiếp này tham thiền nhập định, không đủ điều kiện để bỏ tất cả gia đình để đi tu. Bỏ tất cả gia đình đi tu ở đây là đang nói nghĩa là chúng ta rủ bỏ trần ai đi tu, chứ không nghĩa là vô chùa. Nhầm người vô chùa cũng còn tham mà. Không thật đấy. Tâm chúng sanh không phải vô chùa chứng đắc niết bàn đâu, mà người tu mới chứng đắc được niết bàn. Còn vô chùa là cái điều kiện thôi. Vô chùa là tạo duyên lành duyên tốt thôi. Quý vị, tạo duyên lành duyên tốt mà mình không tận dụng được duyên lành duyên tốt, quý vị, mà mình vô đó mình không tu thì mình cũng không có chứng đắc. Cái đó là rõ ràng kinh nhà Phật dạy vậy mà. Chứ không phải mình nói là ai vô chùa cũng đắc đâu. Phải vô chùa mà tu quyết liệt mới đắc. Mà vô chùa mà như Lan thì thôi thua à. Biết cô Lan Điệp không? Cũng vô chùa gì, cũng cạo tóc gì, cũng mặc đồ gì. Quý vị mà Lan vô chùa có tu không? Lan vô chùa không tu. Mà vô chùa toàn gì đó, nhớ tới ông Điệp không? Phải nhớ tới ông Phật cũng đỡ. Vô chùa mà toàn nhớ tới ông Điệp không sao tu. Còn mình vô chùa toàn nhớ tới tiền không sao tu. Tối ngày đi kiếm tiền không sao tu. Phải không? Người ta đã biểu cảm, ta không dám nói gì. Vậy. Nên á, mình vô, mình phải tu mới được. Chứ mà vô như cô Lan thì không được. Vô chùa mà tối ngày nhớ Điệp. Điệp ơi, mỗi khi lá me rơi ngoài nhà viết là tôi chờ, tôi đợi, tôi biết người ta đến cái buổi tụ trường. Nhưng mà bây giờ người ta đi luôn rồi. Điệp ơi, chắc họ đẹp, họ sang nhà cao cửa rộng, nên anh đắm anh say anh mê anh mộng, anh đâu còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ ở trong chùa. Tu nổi không? Tu nổi không? Tu gì nổi? Tu vô chùa cũng cạo tóc đó. Nên vô chùa tu mới đắc, chứ không phải đi vô chùa là đắc. Hai đó nó khác nhau. Mình ở ngoài đời dạ, quý vị, do vướng bận gia duyên ràng buộc công việc mình tu không đắc. Nhưng nếu ngoài đời mà mình tách ly ra, mình cắt cái cốc hoặc là mình cái phòng của mình khóa, tách ly ra, rồi ai làm nha, tôi là xả bỏ nợ trần rồi nghe, không có làm gì hết, chỗ anh tài nấu cơm nấu nước phục vụ thôi được rồi, nào tôi ngồi tôi tu à, bỏ hết, không có tivi, không có gì trên, cứ vô tham thiền nhập định kinh hành, coi băng coi đĩa coi kinh coi sách, vui với đạo tu, rồi lâu lâu á kiếm tiền chút đỉnh retire đi làm từ thiện rồi ha, cho người này cho người kia, người ta cũng chứng đắc, mà không đắc cao chót vót nhưng cũng đắc vừa vừa, quý vị, tại cũng còn dính gia đình chút đỉnh, dính chút đỉnh đắc vừa vừa. Mà đắc vừa vừa ở thời buổi này đắc vừa vừa là cũng là thớp rồi. Bây giờ đa phần là đọa không đó. Bây giờ đa phần là đọa không. Biết sao có xã hội phát triển tham sân si càng ngày càng lớn. Đọa không thời ngũ trược ác thế, mà đắc vừa vừa là cũng nắm bờ quan rồi. Chứ đâu phải là chuyện đơn giản. Quá đắc được rồi. Tu có đắc được. Đắc cỡ nào cũng được, có đắc được à. Mới đựng đọa được rồi. Thấy không? Do đó quyết chí tu kệ, bỏ được cái gì bỏ, mình xả được cái gì xả, ở trong gia đình xả được gì xả gì. Nhưng mà thôi không chắc ăn cầu dẫn sanh chỗ chắc đi. Cảnh giới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật, gặp Bồ Tát, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, thiền diệt thực pháp ý thực, đi bằng thần thông ý niệm không à. Thân thể thì trong suốt như pha lê. Quý vị người nào người nấy cao mấy chục cây số. Tây Phương Cực Lạc cao mấy chục cây số. Tại vì cái phước báo tu hành nó nắng lên cái thân tướng của mình. Gọi là cái báo thân. Còn ta bà mình sao nhỏ cao hai thước không trời, cao hai thước qua hậu mà cao hai thước trời, cao quá trời, cao liêu nghiêm. Có hai thước trên cõi trời, người ta cao mấy chục thước, cõi trời thấp nhất, cõi trời cao người ta cao mấy trăm thước. Tây Phương Cực Lạc ta cao mấy cây số. Có gì mình thấy, tại vì ai cũng cỡ mình đó, mình thấy cao. Có gì cho thật ra cõi mình là cõi lùng, cõi nhỏ, cõi thấp, cái phước mình có chút xíu à. Nên cái thân của mình á, cái báo thân của mình nhỏ xíu à. Cái gì cõi ta bà mình gì đó, nên cõi khác ai cũng vậy chứ mình không thấy lớn. Đức Phật A Di Đà lớn bằng cả một cái bầu trời vậy đó. Cái thân của Đức Phật á, A Di Đà Phật thân kim sắc á, lớn cả bằng cái bầu trời đó quý vị. thân Phật, thân Bồ Tát, quý vị lên cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ là cõi các vị Bồ Tát. Các vị nào cũng lớn bằng cái bầu trời vậy đó, chứ không phải là nhỏ cái thân tướng. Nhưng các ngài đi xuống ta bà này do quá thân, các ngài thu lại bằng thần thông, ngài thu lại cho hiện tướng, hiện thần biến tướng cho chúng ta thấy, nhìn thấy gì thôi, chứ thân để các ngài cao lắm. Thực tế cái báo thân của ngài tới mà báo thân của Phật thật sự đó, vị chùm khắp cả vũ trụ, gọi là Phật tánh. Cái thân Phật thật á, là báo thân Phật là tiền lô giá na cả vũ trụ, lớn bằng cả vũ trụ là lớn đó. Còn mình tu mà vừa vừa thì phải lớn bao nhiêu cây số, đó. Còn mình bây giờ biết ba lớn đây, biết là mình sao vậy không? Mình vứt bóng nghiệp dày nên cầu về Tây Phương Cực Lạc cho chắc ăn, gọi là tu đôi cho chắc ăn, lọt sàn xuống nia, lọt xia nia xuống chiếu hốt luôn cho chắc ăn. Chứ còn bây giờ mình tu thể nhập niết bàn, quý vị sợ ông nổi quá. Nhằm khi mình ở nhà nha, có ông chồng mà tối ngày ông la ông mắng ông chửi, có bà vợ tối ngày lằng nhằng đòi tiền đồ không, có con á rồi tối về nó hát karaoke nữa, xem bạn về nhà nó nhậu. Bệnh đây một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, còn ở kế bên nguyên cái sòng nhậu nó bắt karaoke nữa chứ. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường về bình mù anh không đến nơi. Ở đây Nam Mô A Di Đà Phật, sao không tu? Vậy mình nghe cái sao nó loạn tâm sao không tu? Nên ở nhà tu không có đắc là chỗ đó đó. Ta nói nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa, tư tu núi là vậy đó. Nhất tu thị là gì? Tại thị nó ồn náo gì mà tu được là nhất á. Nó đồ ồn náo gì sao tu? Ở ngoài thị là ngoài chợ á. Chứ trời nhói chứ mình ra chợ thử một lần mình thâu âm về mình nghe cái nó nhói chứ gì sao tu, nó ồn nào gì mình động tâm mà. Tại vì mình nó thường á, cái tâm mình là theo hoàn cảnh mà nó khởi, do đó y xèo chứ sao tu. Mà người nào tu được ngoài chợ là hạn nhất. Rồi á, nhị tu gia, ở nhà mình có con có cháu làm cho mình phiền não mà mình tu được là mình hạn nhì. Thứ ba tu chùa, ở trong chùa quý vị có Phật tử đi đến cũng người tu, nhưng mà đâu phải người tu bình thường đâu, mà người tu, có người tu nhiều chuyện, có người tu đâm thọc, có người tu chọt, có người tu chích, rồi tùm lum kiểu hết á. Nên làm cho mình động tâm mà lại chùa tu được là đứng hàng thứ ba. Còn thứ tư mới tu trên núi. Tu núi là gì? Không ai trên tu của mình. Tu mình mà ông tu được thì thôi, ông cũng hạng bét rồi. Hạng bét là bét gì? Bét là sao? Có nghĩa là tu được trong cảnh đó thì mới được xếp hạng. Nhưng thực ra hạng bét mà ta dễ đắc nhất. Cái đây là ta ý nói là cảnh cảnh khó mà mình tu được thì đó là ngon. Chứ không có nghĩa là mình tu ở đó là ngon, hai đó nó khác nhau nha. Ta nhất tu thị cái mình đi ra ngoài chợ mình tu đi, không phải. Nhất tu thị là ở tại chợ mà mình tu được thì đó mới hạng nhất. Hiểu không? Mà có mấy ai tu được ở chợ. Nên Đức Phật nói trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò, kinh Trung Bộ á, ngài nói là Đức Phật Như Lai rất là hoan hỷ khi thấy một vị tỳ kheo ngồi thiền ngủ gục ở trong rừng còn hơn là ngồi thiền tinh tấn ở ngoài giữa chợ. Đức Phật nói kinh á, Tiểu Rừng Sừng Bò á. Tại sao Đức Phật lại nói như vậy? Tại vì ngồi giữa chợ vậy khó nhiếp tâm lắm, không có nhiếp được đâu. Thấy ngồi tinh tấn, thực ra tâm mình bị loạn động bởi môi trường xung quanh. Còn mình ngồi ở trong rừng có thể ngủ gục, nhưng mà giật mình lại mình tu tiếp, có mình. Nên Đức Phật trong kinh Tiểu Rừng Sừng Bò, Đức Phật dạy Như Lai rất hoan hỷ khi thấy một vị tỳ kheo ngồi thiền ngủ gục ở trong rừng còn hơn là ngồi tinh tấn ngoài giữa chợ. Có nghĩa là Đức Phật khuyên chúng ta hãy diễn ly pháp mà tu, chứ đừng có tu mà lại tu vui vui. Ở đâu có đông đông lại tu, tu gì tu, đông lại đó chỉ mong á là nói chuyện rồi tán gẫu không á, chứ tu gì tu. Đâu có gì thử cái đám đông đâu có tu được đâu. Nên mình tu riêng chỗ đó đó. Về nhà con cháu đi làm hết, sách chuông sách mỏ ra bắt đầu nha. Mà bắt nhà bà là mật đa tâm kinh, thấy nó lặng lặng tịch tịnh dễ sợ không? Còn về nhà mấy đứa nhỏ nó chăm toàn là tiếng Mỹ không, rồi nó mở tivi đồ lên tùm lum chứ ở đó mà ha. À, có gì cũng nó không có cái chất lượng nữa, tức là tâm mình không có an tĩnh nữa, không có tĩnh lặng nữa, thấy không? Do đó mà tu viễn ly là như vậy đó. Nên quý vị có cái phòng riêng, tu với phòng riêng nhà quý vị ở phòng riêng. Bây giờ 70-80 tuổi thì thôi đừng ở chung, hồi nhỏ thì ở chung thôi, giờ tu với ông đi phân nửa giang sơn đi, thấy không? Người ở phòng đi, thấy không? Ông thờ bàn thờ Phật, tôi bàn thờ Phật, 1-2-3 hú anh ấy ơi công phu, thấy không? Tới giờ vậy đi, không có gì chứ hai người ở phòng là cũng khó, khó là tách lắm. Mình tách từ từ đi, mai mốt chết cũng tách à. Nên tập tách từ từ trước đi. Chứ bây giờ như chim liền cánh, cây liền cành, liền hoài mơi mốt chết nó cũng tách, lúc đó tách nổi không? À, hay là lúc đó quyến liếng sầu thương quán giận. Có nhiều người ta lớn tuổi quý vị. Cái bà vợ chết, ông chồng sống không nổi. Ông chồng chết, bà vợ sống không nổi. Tại ta nặng tình nặng nghĩa nhiều năm quá. Ở trên Đồng Nai đó quý vị. Ông chồng chết, hai vợ chồng 90 mấy tuổi rồi. Mà cưới nhau đâu hồi 17, 18 tuổi tới giờ quý vị, mà vẫn thương yêu nhau, không rời nhau nửa bước. Kỳ đó đó, bà vợ mới vô thành phố Sài Gòn á, đi làm giấy tờ gì cho con thôi, để sang đất sang đai đó quý vị. Một ngày một thôi ở nhà ông bỏ ăn không ăn. Ông chồng á, 90 mấy tuổi không ăn, không có bà vợ không ăn. À, quý vị, bà vợ về ông mừng cũng như đứa bé, đứa trẻ vậy. Chiều mất có ngày mà không ăn. Như vậy quý vị, mà kỳ rồi ông chết rồi, ông mất rồi, bà vợ hất hơ hất hải luôn quý vị. Mặt mày hớt hơ hớt hải luôn, như mất một cái gì ghê gớm lắm trong cuộc đời. Ở quý vị thấy không, cái tâm liếng ái của chúng sanh. Ở đây mình không phải là trách hay gì nhau, mà mình thấy khi còn sống trên thế gian này nè, mình nên tách từ từ đi quý vị. Hồi nhỏ còn tình còn yếu, còn thôi lớn lên mình sống về nghĩa đi, rồi cùng nhau tu tập, tách từ từ. Ở chung nhà tách người phòng vậy đi, ăn chung rồi tách người phòng. Quý vị từ từ ta tách từ từ cho quen, mai mốt cũng có người đi à, thì người còn lại không có đau khổ, và người ra đi không quyến liếng, cái đó mới vãng sanh nổi đó. Chứ còn bằng không á quý vị, chim liền cánh, cây liền cành, vừa chết cái bắt đầu đập đầu vô hòm la không. Trời, ông đi ông bỏ tôi, ông hứa cho tôi sống tới răng long đầu bạc, không còn cọng răng nữa, mà vẫn á quý vị, vẫn là người ta vẫn như vậy. Nên á, mình thấy cái dây liếng ái nó khổ cho chúng sanh dữ lắm. Đức Phật dạy trong kinh, không có lửa nào như lửa tham, không có ngục tù nào như lòng sân, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Đó là cái ái dục đó, nó nặng vậy đó. Hồi nhỏ thấy nó còn vui, nhưng mà về già rồi quý vị, mình gần đất xa trời, tách từ từ đi. Không phải mà mình đoạn tình đoạn nghĩa là không phải, nhưng mà ở đây tách từ từ cho nó đỡ thương đau. Đó cái gì, nên nó phim Hàn Quốc nó hay nói đó, chia tay sớm bớt đau khổ là chỗ đó. Câu đó câu phim này nghe, chia tay sớm bớt đau khổ. Như vậy là mình sống nhà mình tập, nên tu là phải tập. Tu tập gì? Tu tập xa rời cái gì? Xa rời cái tình cảm cá nhân, xa rời chứ không phải mình không thương, xa rời kiểu liếng ái của thế gian đó. Chứ không phải là mình không thương, thương kiểu Bồ Tát thương, kiểu chư Phật thương, còn thương dữ dội hơn nữa, nhưng mà không có liếng ái. Liếng ái là gì? Người ta nhúc nhích mình đau khổ. Còn nó thương kiểu Bồ Tát, kiểu chư Phật thương dữ lắm, nhưng mà người ta bị sao mình cũng không có sao hết. Đâu phải mình bị sao cái ông Phật đau khổ đâu, ông Phật đâu có đau khổ, mà ông Phật rất là thương chúng sanh. Như là cha thương con, Phật thương chúng sanh như là mẫu thương tử, như là mẹ thương con. Không có gì, mà thương con út nữa chứ. Như vậy mình không có liếng ái. Rồi mình tập xa rời các vật chất, vật chất những cái của mình. Để chi? Để khi chết mình không có luyến ái, quyến liếng. Chết mình quyến liếng, cái chữ tiếc ở trong tâm không bao giờ giảng sanh được. Người nào tiếc tâm sanh lại chân. Con chó nó tiếc của thành chó đó. Con chó đó tiếc của thành chó đó. Không có gì. Có nhiều con chó mới sanh ra ăn chay. Tại sao chó ăn chay? Kiếp trước ông ăn chay đó, ông tu đó, nhưng mà cái tâm ông còn ham tiền, ham vàng, ham bạc, nhầm khi không giảng sanh nổi mà thành gì đó quý vị. Nhưng mà sanh ra cái tập quán nghiệp đó, ông ăn chay, chó ăn chay, quý vị thấy không, nguy hiểm không? À, do đó mà mình tập từ từ, xa rời những của cải vật chất của mình từ từ. Có nhiều cho người ta bớt, đừng sắm nhiều, vừa đủ. Nên cái gì tu hành rất là đơn giản quý vị. Đơn giản lắm. Ông Phật còn có cái bình lọc nước, cái bình bát, cái đải lọc nước, bộ đồ, vậy thôi. Tam y nhất bát, nhất bát thiên gia phạn, cô thân dạng lý vua. Quý vị muốn coi những cư sĩ và những người xuất gia vào thời Đức Phật như thế nào đó, mình coi cái bộ phim đó, Buddha, đánh lên này, Buddha phim, phim Ấn Độ. Hay lắm. Nếu ai mà giỏi English đó, thì nghe bằng tiếng Anh luôn. Còn ai không giỏi thì vô tiếng Việt. Để là Đức Phật. Bộ phim đó tên là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Điền sạch lên 55 tập. Hay lắm, người Ấn Độ đóng. mình mới thấy là đóng tại cảnh Ấn Độ luôn, người Ấn Độ đóng, và đóng tại cảnh Ấn Độ diễn ra vào thời Đức Phật như thế nào, thế nào, thế nào tại đất nước Ấn Độ, và những câu thoại. À, người nào giỏi tiếng Anh coi Buddha, Buddha, à, coi luôn. Còn á, không giỏi tiếng Anh thì còn phụ đề tiếng Việt, hoặc đã là dịch bằng tiếng Việt có translator là dịch cho. À, hay lắm. Vậy coi đi 5 năm tập trên YouTube á. À, YouTube á, YouTube á. À, vô đó mình coi. 55 tập ngày coi tập thôi, đừng có coi ngày 55 tập à. Bỏ ăn, bỏ ngủ đi. À, có gì mê phiền. Như vậy thì mình không có dính mắc gì cái của mình chứ, có gì thì người đó giảng sanh dễ lắm. Đa phần không giảng sanh được là dính mắc vợ chồng con cái, dính mắc rồi dây kiết sự đó. Bể ái hà là dây quan nghiệp. Danh lợi tình càng siết càng đau. Muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Nên á, mình tu mình tập tắt. Tiền bạc tài sản, những cái gì là cái chữ của mình thì cắt đi ngay chân cái chữ của. À, cái gì mà dính tới của chứ cắt dùm cái. Bắt đầu mình ngồi mình kể liệt kê nghe, mình xanh nó ra đi, liệt kê dài 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 xuống của nha. Nhà của tôi, tiền của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, xe của tôi, tiền ngân hàng của tôi, chức vụ của tôi, à, vàng của tôi, hột sòn của tôi, à, à, là income của tôi, cái gì của tôi. Bắt đầu cắt từ từ, cắt nào cắt được, cắt, 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 của, bốc cho, bốc cho, bốc thảy, bốc cho, bốc thảy, à, lại còn mình không à. Đó, cái gì đó, đó, còn ở chỗ không không đó, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng tăng và Phật xứ đất vàng sống chung. Nói gì không có nghĩa là chúng ta không làm. Nhưng mà chúng ta làm mà không có của. Ý, ủa sao làm không có của, cái gì? Làm cho người ta lấy gì có của. Mọi lần làm cho mình là của mình, bây giờ mình làm á, để lấy tiền ra giúp đỡ chúng sanh, vậy là của đó của người ta, không phải của mình, nên cắt được. Làm vẫn cắt. Có nhiều người làm cả mấy trăm công ty luôn quý vị mà họ không kẹt gì của vậy. Họ làm, họ tạo công ăn việc làm cho bá gia bá tánh. Họ làm lấy tiền đó, họ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh và cho gia đình của mình, cho những người thân của mình và những chúng sanh, nhân dân ở vùng đó. Họ làm mục đích họ làm gì đó, chứ không phải mục đích họ làm giàu. Mà mục đích họ làm kiếm tiền, họ làm nhân, làm nghĩa, mục đích có tiền họ giải quyết công ăn việc làm cho công ty đó sống, dần dần họ chuyển từ mục đích của mình qua mục đích của người khác, thì bắt đầu cái chữ của nó mất đi. Mới đầu á là mình làm cho mình, bây giờ làm cho người ta mà. Nên của cả vật chất rất là nhiều mà họ không bị dướng cái gì, không bị dính gì hết á. À, không có gì, làm cho người ta có, được không có thì thôi không sao. Còn làm cho mình có thì rất là tốt, còn không có, không có gì sầu thương quán giận. Nên giảng sanh Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Cái điều kiện Đức Phật A Di Đà đặt ra là người đó phải cầu giảng sanh, tha thiết giảng sanh. Cái thứ hai nữa, đầy đủ lòng tin đối với Phật. Cái thứ ba nữa, thường xuyên niệm Đức Phật A Di Đà, đi đến nhất tâm bất loạn. Mà muốn làm được như vậy thì đừng có dính mắc cõi ta bà. Mà muốn không dính mắc cõi ta bà thì tập tu tập cắt. À, tập cắt từ từ. Nên những người nào mà nhẹ nhàng thanh thản như chú dưới Đồng Tháp, ổng tu có 1.5 năm. Ổng là làm việc khao sồ nha. Ổng làm việc khao sồ mấy chục năm luôn, dì thai có bệnh ổng lên. Ổng nghe băng đĩa thầy, ổng phát tâm tu. Ông tôi cũng bỏ hết chân luôn, tôi bỏ hết chân, ông không có gì nữa chân, tài sản vật chất để là cho con ông chân, còn sau chuỗi tu thôi, mình không tu thôi. À, và có tiền như cho người ta hết, đắp cầu bồi lỗ làm nhà, ông làm hết chân gì 1.5 năm sao ông mất. Ông biết trước ngày mất luôn. Ông là số ông tới đó là hết rồi đó, biết trước ngày mất thì ông nói gì con ông, nói con thứ hai thì ông con thứ hai cũng mới bắt đầu tu mấy năm à. Ông nói con là bữa đó bà mất nha. Cái em con á mới đầu mời bạn đạo lại hộ niệm, mời lại nguyên nhà luôn, có chừng cả 100 người vậy đó, mời để hộ niệm. Mà ổng không bệnh hoạn chứ á đó quý vị. Sáng đầu đem ra tụng kinh A Di Đà nha, đi kinh hành niệm Phật tu ngại nhã. Ổng ngồi dẫn chúng luôn, ổng ngồi dẫn chúng dẫn đâu từ sáng tới 3 giờ chiều không thấy ổng chết. Ông tỉnh bơ rồi, ông con là trời, cái này thông tin này chắc thông tin lộn. Ba ơi ba làm kiểu này mất uy tín con chết luôn con rồi. Đã nói với người ta bữa nay ba đi rồi ha. Rồi á là linh lắm này nọ ha. Chứ người ta lợi đứng đổ cho người ta tu. Ai nhẹ đâu tới 3 giờ chiều ông còn tỉnh bơ rồi quá vậy. Ông con ông giật mình, ông la chết rồi. Ông già ông còn ngồi dẫn chúng kiểu này làm sao mà ông tịch nổi. À, sao mà cái này cái thông tin bộ nhiễu sóng mà sao, signal này nó không tốt hay sao. Mà giờ ông nói kỳ với ta. Cái ông con á, cái gì, ông thấy kỳ quá, ông mới xách xe đa ra ngoài chợ, mua ít đồ để chút đãi người ta ăn. Ông vừa ra tới chợ, có gì em út điện ra, anh hai. À, bà hấp hối nằm giường, nói, trời trời, mới ông ngồi đây nè, là ông mới, ông mặc áo lên ngồi, ông hấp hối nằm giường á. Cái ông bỏ đồ, ông chạy về, có gì, ông chạy về thì ông dạy cứng đơ. Dạ đi vậy. Ông giật cái chân và ông là ba ông đợi con. Ba ông đợi con sao ba đi ba? Ba ông đợi con từ giả sao ba đi vậy? Cái bắt đầu thấy ông mềm lại, ông mở mắt ra. Ông là tao đi rồi mày kêu tao lại làm gì? Nói là tao đi mày kêu tao lại làm gì? Là con hỏi ba câu hỏi. Này mày hỏi đi. Là con hỏi thiệt ba chứ bây giờ. Vàng bạc của cải tài sản ba bỏ được chưa ba? Ông gật động là ta bỏ được rồi. Cho nên là bây giờ con cái cháu chắc ba bỏ được chứ ba? Ông là ta bỏ được rồi. Cái thằng con là câu thứ ba nha. Câu này câu chót. Hỏi má con ba bỏ được chưa? Ông là tao bỏ được rồi. Như vậy tao đi hỏi làm đi theo ai? Hình Phật ai là ông chỉ lên đây nè. Chỉ vách tường á. Hình Phật ai là đi theo Đức Phật. Là hào quang chiếu trên hư không mà. Tao đi à. Cái ông dặn ha, thôi gán tu đi nghe, tu theo Phật. Đâu phải niệm Phật đơn giản đâu. Ông niệm Phật thiệt tình nó có 1.5 năm thôi. Ông buông bỏ hết trơn bằng mình niệm mấy chục năm á. Ông buông trơn mà không có còn dính gì hết trơn. Mình nhẹ nhàng ra đi không sợ hãi chút nào chứ. Ông bệnh ông quản luôn cái gì. Rồi ông nằm xuống niệm Phật. Cái ông buông sao chuỗi cái đọp cái đứt luôn. Như làn gió ra đi không. Đâu phải đơn giản đâu. Nhẹ nhàng thanh thản không. À, vì tại ta đâu dính mắt đâu. Mình dính mắt mình mới đau khổ, không dính mắt đâu có đau khổ. Đức Phật dạy kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt. Mới thấy không? Nên cõi ta bà này có ở đâu ái gì, ái cỡ nào, thương chiếc xe cỡ nào chiếc xe nó cũng banh. Người thương mình cỡ nào tới người thương mình cũng rã ràng, ngũ uẩn này cũng trở về với cát bụi. Xưa đâu bà con đâu, tới đây có duyên gặp nhau trả nợ hết duyên ra đi, mỗi kẻ một phương trời vậy thôi. Chỉ còn gì nữa đâu, phải không vậy? Ta còn để lại gì không? Ghè nón đá lỡ, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về. Ai có biết phù đề giảng khổ, ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du. Chi bằng ta học tâm tu, về nơi cực lạc thiên thu mới sống còn. Như vậy tại sao người ta lại tu giảng sanh Tây Phương? Tại vì cõi ta bà này, sáu nẻo sanh tử luân hồi này, quý vị, gặp nhiều trở ngại chút chắc. Mạng người đâu có bao lâu, gặp vô thường không đủ thời gian tu, mà cũng không gặp Phật để tu nữa. Nhằm khi nó chết quớt, đọa không à. Do đó mà phải cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, gặp Phật, gặp Bồ Tát Đức Phật A Di Đà trực tiếp giảng dạy cho mình luôn. Quá Phật Đức Phật A Di Đà giảng dạy hàng ngày cho chúng sanh tu tập luôn quý vị. Ta tu ở đó ta tu ta thanh thản lắm chứ không phải như ở đây đâu. Cõi A Di Đà ta tu thanh thản bay không. Đi đó đây ta bay không ý niệm. Sáng sớm ra lấy bông đi cúng 10 phương chư Phật. Giác chưa về là ta ngồi đạo tràng ta tu. Đức Phật A Di Đà phóng quang thuyết một tràng pháp. Bắt đầu ta tham thiền nhập định ta niệm Phật ta tu. Niệm Phật ba la mật. Không có gì chứ đâu phải mình niệm Phật mà còn cãi lộn như đây đâu. Ta niệm Phật ba la mật không à. Niệm Phật đi chánh định. Ta niệm Phật tới chánh định. Còn mình đây mình niệm Phật cái gì chứ niệm Phật suông à. Chứ không niệm Phật đi tới chánh định được. Cõi Tây Phương Cực Lạc niệm Phật mới đi tới chánh định. Do đó cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vậy muốn cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc làm sao? Phải thọ pháp. Thọ pháp. Thọ pháp là như thế nào? Thọ pháp là vào buổi sáng buổi chiều hai thời hoặc là ba thời. Đối diện trước bàn thờ Phật thắp cây nha. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật Tát Đại Chứng Minh. Con tên họ là, pháp danh là, hôm nay con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Khi sống, xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dĩ bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin Ngài và chư Đại Bồ Tát cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được thế gian này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Đó là nguyện đó nha, nguyện giảng sanh đó, nguyện giảng sanh nghĩa là vậy đó. Tên họ là gì, pháp danh gì? Nguyện tu niệm Phật cầu giảng sanh. Khi sống á thì độ mình phân an tâm lạc tật bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi. Khi chết hồi hướng phước báo công đức mình tu được á, cái gì cũng biết. Hồi hướng phước báo công đức mình tu được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà thọ ký phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô Phật. Chúng ta niệm cái đó là mình thọ pháp, mình tu tập. Như vậy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới rất là trang nghiêm, cảnh giới thù thắng. Mình về đó không già, không bệnh, không chết. Thọ pháp môn tu tập phải thọ hàng ngày, sáng chiều để lưu lại trong A Lại Gia Thức mình nhớ con đã thọ pháp môn niệm Phật, bây giờ con tu tập. Nên những người mà thọ pháp môn niệm Phật tu tập có gì thì người đó phải bỏ hết tất cả những cái pháp của thế gian mới giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Còn nếu mà mình còn các pháp của thế gian, có nghĩa là mình còn nặng nợ nặng tình ở thế gian có gì, thì mình không hướng về Đức Phật. Nên khi tu niệm Phật là tâm phải hướng về Phật. Cái gốc của vấn đề là tâm hướng về Phật. Tâm hướng về Phật là sao? Là nghiêng hẳn cái tư tưởng mình về Đức Phật. Nên hàng ngày mình nhớ Phật, hàng ngày mình niệm Phật, nhớ cảnh giới của Tây Phương, ráng niệm Phật như ăn cơm bữa, giọng của quyền sớm tối mới màu. Niệm Phật thì mình phải cho lâu, từng câu từng chữ á quý vị, phải rõ ràng khi chúng ta niệm Phật. Ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Niệm trong tâm thành khói, nên tâm mình hướng tới Phật. Tâm hướng với Phật không bao giờ là cái tâm mình tham. Tâm hướng với Phật là tâm không bao giờ nghĩ tầm bậy. Tâm hướng tới Phật là bao giờ mình cũng nghĩ tới Phật hết á, là tâm hướng về Phật. Mà tâm hướng về Phật á là không bao giờ mình chửi người ta chứ. Đang nghĩ tới ông Phật không lẽ chửi người ta? Đang nghĩ tới Phật không lẽ ăn cắp con trộm người ta? Đang nghĩ tới Phật không lẽ đập đầu con cá, cắt cổ con gà? Đang nghĩ tới Phật không lẽ mình làm ác? Đang nghĩ tới Phật không lẽ cầm cái ly rượu lên uống rồi nghĩ tới Phật? Do đó mà tâm hướng Phật là tâm rất là thù thắng. Nên nói nhiều người quý vị, người ta sai lầm. Sai lầm chỗ nào? Ta nói là mình niệm Phật, giống như niệm ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, với làm sao mà đắc đạo. Giống như niệm là nghĩ là tưởng là niệm tới tên thôi, không lẽ là Donald Trump, rồi là Bill Clinton, đó, rồi Obama, à, giống hệt niệm vậy à. Ông này tầm bậy à. Niệm tới Phật là nghĩ tưởng tới Phật. Phật là ai? Phật là đấng tối cao giác ngộ. Nên mình niệm tới Phật là niệm tới đấng cao quý, không phải thuộc thế gian mà thuộc về xuất thế gian. Ông Nguyễn Văn A, ông Nguyễn Văn B là ông ở thế gian đầy dẫy tham sân si. Giàu cho cao quý cỡ nào ông vẫn là thế gian mà thôi. Giàu cho ông giàu tới cỡ nào đi nữa, giàu cỡ ông Bill Gates đi nữa, à, quý vị, có quyền lực như ông tổng thống đi nữa, thì vẫn là thế gian mà thôi. Thế gian pháp. Còn Đức Phật á, là xuất thế gian pháp có 10 cái danh hiệu. Như Lai Ưng Cúng Chánh Minh Trì Minh Hạnh Túc Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nên Đức Phật là bậc giác ngộ, chứng đắc niết bàn, chứng thường, chứng lạc, chứng ngã, chứng tịnh. Đức Phật á, là giác ngộ nên Ngài tỉnh thức và Ngài nhận ra tất cả quy luật của vũ trụ, nên Ngài đầy đủ trí tuệ. Do đó mình niệm, mình nghĩ, mình tưởng về Đức Phật là mình gieo cái nhân lành để mình được giác ngộ như Ngài. Nên trong lòng khi nghĩ tưởng về Phật, trong lòng đầy những tôn kính. Còn mình nhớ tới ai, mình có tôn kính hay không? Bây giờ ví dụ như mình nhớ tới ông chồng mình là mình niệm tới ông chồng mình á. Như Lan niệm tới Điệp, Điệp ơi, Điệp ơi, Điệp ơi, đó là niệm tới Điệp, danh hiệu của Điệp. Phải không? Mộng Cầm thì kêu Hàng Mặc Tử. Hàng Mặc Tử anh ơi, Hàng Mặc Tử anh ơi. Mộng Cầm ơi, chẳng ước hẹn còn nghiêng trên cành liêu. Nghe tiếng người yêu gọi tên Hàng Mặc Tử. Đó, 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 thấy không? Giờ đó, gọi tên Phật không gọi, danh hiệu Phật không gọi, đi gọi tên Hàng Mặc Tử làm chi cho khổ không? Ê, Mai Đình á. Tối ngày anh Hàng Mặc Tử ơi, anh Hàng Mặc Tử ơi, anh Hàng Mặc Tử ơi. Mê thơ anh nhiều quá, mê thơ anh dữ quá. Trăng nằm sóng sổi trên cành liễu, đợi gió thu về để lả lơi. Ôi, thơ hay quá trời hay. Tối ngày ông lo làm gì chứ, lo đọc thơ không. Rồi nhớ tới ông làm thơ đó. Quý vị, còn ông làm thơ á thì tối ngày cũng không làm gì chân á, lo nhìn mây nhìn gió nhìn nước mà thơ thẩn. Bắt đầu làm ra những dần thơ. Người ta đọc ta cảm thấy hay, hay gì là đúng tâm trạng của người ta. Ngay hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, hiểu gì sao tôi buồn. Dần dần đó đó đúng tâm trạng của người ta, ta cũng buồn mang mát, buồn hiu hiu, buồn liêu riêu vậy đó. Nên thơ đó vậy đó, ta đọc ta giải trí, ta thấy nó hay. Quý vị. Như vậy thì ta nhớ tới Phật khác, nhớ tới Phật là nhớ tới đấng giác ngộ, niệm tới Phật là niệm tới bậc giác ngộ, để tâm mình được giác ngộ. Vậy nên chủng tử Bồ Đề nó sanh ra khiến ta hướng về Phật. Nên niệm Phật, cái gốc của vấn đề là tâm hướng về Phật. Hướng về Phật luôn luôn, lúc nào trong lòng mình cũng có Phật, trong lòng cũng nghĩ, mình tưởng tới Phật hết trơn. Tức là đó là ta niệm tới Phật. Chứ không phải niệm tới Phật mà không, lòng không có nghĩ tưởng tới Phật là không hướng tới Phật. Nó nói nhiều người niệm gì dơi 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 trong lòng có tâm Phật chứ không có hướng tới Phật chứ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chiều về thì mình ăn cái quán nào đây? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô hoặc với chiến dịch lộn gạo gầm muối tiêu chanh. Nam mô A Di Đà Phật, đầu qua nghỉ nha, nghỉ nha. Chiều nay phải ăn cái gì nè, món ăn nè, bún bò Huế này ngon lắm nè. Chiều là dần dần ha. Có là nghĩ tới Phật đâu. Niệm tới Phật, nghĩ tới Phật là mình hướng tâm về Phật. Mà hướng tâm về Phật thì tất cả pháp ác thì diệt đi theo đó mà diệt đi. Tại Phật là đấng thuần thiện. Nên hướng tâm về Phật, nên mình kêu con mình niệm Phật là con hãy nghĩ tưởng tới Phật khi gặp khó khăn. Ví dụ mấy đứa vô thi mà nó nhát á, là con niệm tới Phật đi, con niệm Đức Phật, con cầu Phật gia hộ. Tức là nó đang nghĩ tới Phật á, đang nghĩ tới Phật nó có chỗ nương tựa. Nương tựa là Phật, đang nghĩ tới Phật là tâm nó không ác. Mà tâm không ác có công đức. Tâm ác bị tiêu công đức, mất công đức đi. Nên tâm mà không ác, nên nghĩ tưởng tới Phật là không ai ác nổi chứ á. Đâu có gì thấy ai mà không ác nổi là thiện, mà thiện là cửa ngõ làm Phật làm thánh. Đức Phật thuyết trong kinh thập thiện nghiệp đạo ở cung đồng Ca Tịch La. Nếu mà mình niệm mình nghĩ tưởng tới Phật á, mình không có ác, mà không ác là thiện, là mình sẽ làm thiện. Mà mình làm thiện á, cái gì thì là cửa ngõ đi đến làm Phật làm thánh. Nên mình niệm tới Phật, mình hướng tâm về Phật, cái gì cao siêu lắm. Không phải chuyện đơn giản đâu, hàng ngày mình nhớ tới Phật. Phật là đấng giác ngộ, Phật đấng tối cao, Phật đấng giác ngộ, Phật đấng từ bi, Phật đấng trí tuệ, Phật đấng khai đạo, mở đạo, hướng đạo. Nên dần dần thì lúc đó chúng ta nghĩ tưởng tới Phật, cái gì nó cao lắm. Nên Nam Mô A Di Đà Phật một câu rất đơn giản thôi, nhưng mà mỗi người niệm mỗi khác. Cái người mê tín á thì niệm câu đó để cầu Phật rước. Mê tín gì đoan á, cậu Phật rước không chịu tu. Không tu á, tâm không được tĩnh lặng thì làm sao mà Phật rước. Phật rước là Phật dạy là mình niệm Phật A Di Đà từ 1 niệm tới 10 niệm mà tâm không tán loạn. Mà hiện thời giờ mình tâm tán loạn có nghĩa là mình niệm câu niệm này để mượn câu niệm này để làm cho tâm mình không tán loạn. Có nghĩa là mình công phu tu tập. Đức Phật đã dạy công phu tu tập. Chứ Đức Phật kêu mình niệm để được Phật rước hồi nào. Mà mình làm trái đi. Mình là niệm Đức Phật rước. Còn nhiều người ta chế ra ban hộ niệm hộ mà không cần tu nữa chứ. Có chỗ á là để là niệm Phật bảo đảm giảng sanh. Ban hộ niệm bảo đảm đâu bảo đảm. Mình niệm Phật là mình giúp cho người đó tu niệm Phật, rồi từ cái tu niệm Phật cho nó nhất tâm, từ nhất tâm mới được giảng sanh. Có nghĩa là ban hộ niệm là vai trò nhắc nhở trong lúc người ta tán loạn, nhắc nhở trong lúc người ta cô đơn, nhắc nhở trong lúc người ta tai nạn, ốm đau bệnh tật. Mình nhắc nhở cho người ta nương vào đó để ta niệm, chứ không phải là ta không tu gì chứ. Ba hộ niệm bảo đảm giảng sanh. Bị cái đó mê tín gì đó rồi. Nó không phải của Phật pháp. Phật pháp cũng có ban hộ niệm, nhưng ban hộ niệm là vai trò giúp đỡ cho người ta niệm, giúp đỡ khai thị cho người ta biết mà người ta phát tâm tu tập, thì ban hộ niệm đó mới là ban hộ niệm chánh pháp. Đó cái gì? Còn hộ niệm không chánh pháp á, cất cái nhà giảng sanh lên. Vô đó đi giảng sanh hết. Anh tầm bậy rồi nghe. Anh không có tu hành trên tối ngày gieo giác ác nghiệp không thì cái tập quán nghiệp của anh là tâm ác. Ông không có khởi tâm tu tập ngày nào ông vô, ông làm sao mà niệm giảng sanh. Ông có gì nói gì là sai. Nhưng mà phòng giảng sanh thì vẫn tốt, có nghĩa là trong đó có đầy đủ tiêu chuẩn, đầy đủ điều kiện để cho ban hộ niệm hộ cho người ta thì tốt. Nên mình hiểu là được, chứ không phải là vô đó là đắc đạo, không phải là ban hộ niệm họ niệm là giảng sanh, mà ban hộ niệm là để giúp đỡ tương trợ cho người đó mà phát tâm tu tập nương theo. Phòng giảng sanh là phòng đủ điều kiện để chúng ta nhìn thấy Phật mà không có quyến liếng gia đình, dần dần nó có ý nghĩa như vậy thôi. Còn được hay không là tùy duyên của cái người đó, hiểu không? Vậy thì mình hiểu vậy mới đúng đó, chứ không phải tự nhiên chết rồi cũng đem vô phòng giảng sanh rồi niệm giảng sanh bảo đảm. Ai mà bảo đảm cả đời ông này tu tập nên còn sống đây kêu tu, không chịu tu nó chết đi mà mình bịch kêu nó chịu tu không? Nó giỡn hoài à, còn sống đây mà kêu tu rồi ơi, kêu ông chồng đi tu thử coi, ổng không tu nữa, vậy chết đi á đem lại phòng giảng sanh ổng chịu tu à? Ơi đừng có nói giỡn hoài, con người nó khó lắm đó quý vị, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Hồi chết đây mình có coi băng đĩa nè, nghe giảng lại nè, mà mình kêu ăn chay một bữa cũng rác ruột đó quý vị, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Tự nhiên chết đi ban hộ niệm lợi cái gì giảng sanh hả? Ôi ơi, nói hàng ngày còn không vô nổi nè ban hộ niệm thần thánh hả? Đó quý vị, một kiền liên cứu mẹ mình không được nữa kìa, chứ đừng có nói ai đầy đủ thần thông phải nhờ tới chư Phật kìa. Đó quý vị, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dòng ông thần lực nhiệm màu cũng không, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng văn đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu tế mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng kìa. À, quý vị chứ đừng có nói đơn giản mà con người gốc tội gần, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, gốc tội nằm đâu? Ở trong tâm mình chứ ở đâu? Trong tâm quá tham lam, quá độc ác, gốc tội nằm trong đó nên tội sâu gì? Mình phải chuyển cái tâm này, mà chuyển tâm này thì phải khai thị cho người ta biết. Như thế nào là khổ, như thế nào là con đường diệt khổ, phải khai thị cho người ta biết. Từ người ta biết nên ta phải phát tâm ta về Phật, ta sám hối. Từ biết đó quý vị, ta hồi nào giờ con bậy quá thầy ơi, thôi giờ con biết con phát tâm, con trở về với Phật, con niệm Phật. À được rồi đó, được rồi đó, được rồi. Quý vị giàu cho nằm trên giường gần chết nữa mà phát lên tâm đó cũng được giảng sanh đó quý vị. Bao nhiêu năm trời lăn lộn giang hồ, giết chóc tan thương, bao nhiêu năm trời tham sân si làm đủ tội ác, nhưng mà trước khi chết ban hộ niệm lên hộ khai thị chú ơi, sanh lão bệnh tử có gì đâu đó, một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, mà sạc xài cũng tiêu ấy. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cung chung gò chú ơi. Thôi giờ Đức Phật A Đà đã hứa rồi phải không, phóng quang tiếp dẫn cho ai quay đầu hướng thiện làm lành đó, có gì ngày nay thiện nguyện làm lành mà cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi mà. Nên không kể người nào hết, trong nhà Phật nó hồi đầu thị ngạn, quay lại là bờ liền cái cốp mà. À, quý vị buông đáo thành, buông dao thành Phật à. À, trong nhà Phật nói như vậy rồi, thôi bây giờ chú nằm giường bệnh này, trước sau cũng chết phải không? Mà chết mình biết về đâu không? Chết mình đi về đâu? Về đâu? Ai biết về đâu? À, quý vị, sương mờ bể hải sông sâu. À, bao nhiêu cảnh giới biết đâu mà tìm. À, mờ mờ mịt mịt hàng đêm à, quý vị. Tối tâm u ám lại thêm đọa đài, ai biết được đâu quý vị. Tu sao tu mãi tu hoài, tu sao trực đáo liên đài mới tu. Mình kêu người ta phát tâm đi, bắt đầu người ta nhìn tượng Phật A Đạt đầu trong lòng ta phát rồi nha. Nam mô Phật, con xin sám hối trước mười phương chư Phật. Hồi nào giận cái tội nhiều, giận tội lỗi xin sám hối. Đọc trong tâm cũng được, không cần phải ra ngoài miệng. Con nguyện cái danh hiệu Đức Phật A Đà, con cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương. Nam mô A Di Đà Phật, mô Phật. Được rồi đó, thành công rồi đó nha. Bắt đầu ban hộ niệm nương theo ha. Niệm theo nha, niệm nè, niệm theo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì người sắp mất người ta niệm theo đó, ban hộ niệm. Hộ niệm là hộ, là giúp đỡ cho chúng ta. Hồi nãy khai thị ổng khai ổng phát tâm rồi nha, phát tâm bây giờ ổng niệm theo, ta niệm liên tục ổng niệm theo, niệm theo, đừng có gián đoạn nghĩ tầm bậy. Đâu quý vị, mình mà không niệm liên tục ổng mới nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ vợ, nhớ con, ổng tiếc cái income trong nhà băng, ổng tiếc cái xe Mercedes mới mua. Mình niệm liên tục ổng cho ổng tiếc. À, niệm liên tục ông đương theo ông niệm hoài, tâm ông thuần từ từ, thuần từ từ. Nó phải sao có 8-9 tiếng là tại vì niệm dài liên tục cho tâm ông thuần từ từ, từ từ, từ từ. Mình bẻ mình uống từ từ. Thì nó thuần thục cái chân là nhất tâm. Tới 1-2-3 nhất tâm sẽ rồi nhất sát na phảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo. Cái đó mới là cái hay đó, cái đó mới là cái giảng sanh đó, chứ không phải bằng hộ niệm lại hộ niệm giảng sanh. Không phải đâu, không phải dễ ăn vậy đâu, không phải ngon cơm vậy đâu. Con người mà đâu phải dễ gì đúng không vậy? Hồi sống tham sân si, nhậu nhẹt, thù oán tùm lum, còn bây giờ chết mà buông bỏ mà giảng sanh được sao? Tin Phật không tin nó sao giảng sanh? Do đó phải khai thị cho người ta tin, rồi người ta sám hối, người ta cầu nguyện, người ta cầu giảng sanh. Từ đó mình mới niệm liên tục cho người ta niệm theo. Còn đối với người chết đi, cái hương linh còn ở đó mà chưa phải đọa đài, người ta còn cái anh linh, người ta còn tỉnh cho đó đó. Ta xích ra khỏi thân mình rồi còn đâu đó đó. Cũng lợi khai thị, ban hộ niệm cũng làm như vậy, gọi là khai thị vong, quy y vong, khai thị vong. Rồi bắt đầu của chúng ta cũng niệm cho vong hướng tâm mà niệm theo Phật. Biết đâu người ta cũng nhất tâm bất loạn, ta cũng cầu được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Nên á, ông bà cha mẹ trước khi chết đi đó quý vị, thì cũng phải hướng tâm tới người ta mà niệm Phật. Gia đình đừng có khóc, đừng than vậy, khóc người ta động tâm luyến ái, chứ không phải cấm mình khóc. Nên bữa đó đi hộ niệm, ông chồng chết kêu bà vợ, đừng khóc, đừng khóc à, con cứ nhiếp tâm niệm Phật, chồng con chết mà không cho con khóc. Là thôi về à, cãi không à, yêu đừng có khóc, là tại vì thương ổng, đừng có khóc. Do ổng nhiếp tâm, ổng niệm Phật, chứ khóc đi, ổng nhìn thấy mình khóc cái đầu, ổng xúc động. Ông xúc động thì làm sao mà ông nhiếp tâm nhớ tới ông Phật được, mà ông nhớ tới bà vợ không? Bắt đầu ông mới nhớ tới bà vợ lo lắng ông hàng ngày, nhớ tới bà vợ chỉ chung chăn sẻ gối, nhớ tới bà vợ đi chơi đó hẹn hò rồi không, thì làm sao mà giảng sanh được? Bây giờ đừng có khóc, mình cứ nhiếp tâm niệm Phật, gồng mình đó, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật. Rồi chừng nào chôn đồ đó xong đó, rồi mình vô phòng đó giỏi khóc đi, khóc đi. Dạ dân dân. Chồng chết mà thầy cấm vô khóc. Ai cấm? Tại vì người ta ai cấm, muốn khóc khóc đi, nhưng mà khóc thì ảnh hưởng tới ổng. Chứ tôi mà mấy thầy cấm để làm gì, có mập béo gì mà cấm. Vì ai muốn khóc khóc, ai nói gì đâu, nhưng mà ở đây người ta biết cái kỹ thuật, người ta chỉ cho mình cái kỹ thuật để cho giúp cho người chết được lợi ích vậy thôi, chứ có lợi ích gì mấy ông thầy. Niệm Phật đâu có béo no chi, Phật cũng đâu muốn nhắc tới tên chúng sanh mới được, muốn được dứt lên, cho nên mới niệm tới tên Phật ngài. Đó quý vị, mình cũng phải hiểu nó vậy chứ ai cấm mình. À, mà nên cái người nhà mình cũng nén đau thương, mình thương người nhà nén đau thương, dứt pháp khóc, nhất tâm một lòng niệm Phật, niệm gì dơi niệm tới tách đi cho người ta niệm theo. À, quý vị. Nên nó còn á, niệm như thế nào, cái kỹ thuật niệm, kỹ thuật kinh hành, chuông mỏ thế nào, vân vân. Thì buổi chiều chúng ta tiếp cái phần 2 nha. Phần 2 là phương pháp hành trì. Hồi sáng này chúng ta là khai thị rồi. Nên qua cái thời khai thị quý vị có hiểu chúng ta tại sao phải niệm Phật. Vừa niệm Phật ta đi về đâu? Rồi niệm Phật như thế nào mà được giảng sanh? Rồi á là mình thọ pháp môn niệm Phật như thế nào? Mình nắm được gì phải không? Mình có thể khai thị lại cho người khác. Để người ta biết. Ta biết vậy đó, niệm Phật phải vậy đó chứ đừng mê tín gì đoan. Niệm Phật phải hướng tâm về Phật hoàn toàn vậy đó, một lòng cầu giảng sanh Đức Phật A Di Đà. Tại vì cảnh giới A Đà là cảnh giới nó trang nghiêm thù thắng vậy đó, nó lợi lạc vậy đó, gặp Phật gặp Bồ Tát vậy đó, cảnh giới không già không bệnh chết vậy. Còn ta bà này ham cỡ nào ham cũng phải già phải chết, mất thầu thương quán giận liên tiếp thôi à, bị vô thường không biết sống giờ nào chết giờ nào, nên lỡ sanh ra này rồi đó quý vị, nên cũng khó tu đắc nữa. Do đó cảnh này là cảnh không phải là cảnh ngon lành, mà là nhà lửa, Đức Phật nói kinh Pháp Hòa thôi. Do đó chúng ta không cầu sanh vào lục đạo sanh tử luân hồi, mà mình cầu sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ngang với cảnh giới ta bà mình chỉ sanh cõi Tây Phương sanh chi, không ngang hạng nhau mà sanh chi. Nhưng phải cảnh giới Tây Phương Cực Lạc phải hơn cảnh giới ta bà mình cái gì. Và tại sao sanh giới Tây Phương mà không tham thiền nhập định đắc quả là hán luôn cái gì, là không được. Tại vì phước mỏng nghiệp dày, không gặp Phật không gặp Bồ Tát, gặp chúng sanh nên phiền não hàng ngày, nên không thể loại bỏ kiết sử chuyện cái trong kiếp này được, phải có lý do. Chứ không thôi người ta tu thiền như thời Đức Phật tham thiền nhập định ta đắc quả biết bao nhiêu, mà tại sao bây giờ lại là không có gì mà tu niệm Phật, phải có lý do hết trơn á, chứ không phải không có lý do. Bây giờ đâu có gặp thánh tăng nữa, đâu có gặp Phật nữa, rồi mình phước mỏng mà nghiệp dày nên không đủ cái chân truyền để mình tu bứt phá liền trong kiếp này, mà phải tu từ từ. Nói vậy thì tu thiền không được á, được nhưng phải có ông thầy dạy, vân vân, phải có truyền thừa ông thầy dạy, rồi từ đó mình tu. Không đắc kiếp này thì những kiếp sau đắc, tu từ 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 lên nhiều kiếp không sao cả. Ai chọn cái nào là tùy duyên, chứ không phải là ai cũng phải niệm Phật, không phải ai cũng phải tu thiền, mà tùy duyên của mọi người. Người ta tu đó ta thấy ta thích, tu đó ta thấy người ta an lạc là được rồi, tu thiền cũng được, nhiều người tu trì chú cũng được, tu niệm Phật cũng được. Mà mình phải hiểu cái pháp môn đó là như thế nào, tu để được cái gì và tu để làm gì trong pháp môn đó. Mình hiểu được vậy là mình thọ pháp, mình tu tập, mình không có bị sần quần ở trong cái pháp đó. Còn nếu bằng không thấy ai tu sao á, mình cũng nhảy vô tu. Thấy ai niệm Phật cũng nhảy vô niệm, ai thiền cũng nhảy vô thiền, ai mật tông cũng nhảy vô mật tông, ai đi đám ma cũng nhảy vô hộ niệm, rồi á, ai đi miếu bà cũng nhảy vô mà cúng gỗi cầu hồn, dần dần gì đó không được. Cái gì mình phải tu, mình phải biết cái pháp của mình và thực hành cái pháp của mình như thế nào. Cái gì cần làm, gì không cần làm thì chúng ta không có làm. Dần dần hiểu được vậy rồi, có gì giàu ở đâu, ở Mỹ hay ở Việt Nam gì, chúng ta tu cũng được hết trơn. Có gì xả bỏ nhẹ nhàng thanh thản tu hành, hiểu không, niệm Phật. Nên buổi chiều nay chúng ta sẽ tiếp cái phần đó, phương pháp hành trì. Phương hành trì giới thiệu sơ cho quý vị là phương pháp hành trì là mình tu như thế nào. Trong cái thọ pháp rồi mình tu ngày mấy thời, tu như thế nào, lần chuỗi ra sao, chuông mỏ ra sao, và mình trong lúc tu mình tiếp xúc với người đời thì mình phải giữ cái tâm như thế nào. Quý vị, thì cái đó gọi là cái phương pháp hành trì đó. Mỗi người có phương pháp hành trì riêng chứ không phải ai ai cũng tu giống giống người nào đâu. Nên niệm Phật có trăm đường niệm Phật lắm. Có nhiều người niệm Phật dơ không có tu hành gì chứ, mà đa phần vậy đó, niệm dơ bắt máy điện thoại nó alo, A Di Đà Phật, thôi câu được rồi, nhiều câu quá chút ra chữ lộn cũng vậy. Không thiệt đó, ta đâu có tu đâu, mà ta niệm để mà niệm chứ thôi. Có nhiều người A Di Đà Phật liên tục ngoài miệng chứ không gì, mà trong tâm không có chuyển hóa nội tâm của mình để đi đến nhất tâm bất loạn, và trong lòng cũng không có cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà chứng minh cũng không có phát nguyện giảng sanh gì cả. Ta niệm Phật thôi, đâu phát nguyện giảng sanh, ta niệm Phật thôi chứ ta đâu có chuyển pháp. Niệm Phật cầu giảng sanh và chuyển pháp thì cái người đó mới đắc được. Do đó cũng phải có cái phương pháp hành trì, cái cách thức á, cách thức hành trì phương pháp thế nào. Thì chiều nay chúng ta sẽ học, chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần đó. Tới bây giờ thì cũng 11 giờ mấy rồi, nên chúng ta chuyển qua là chúng ta cúng ngọ nha. Cúng ngọ là cũng chưa. Xin chúc đạo tràng mình có một buổi sáng tu hành thật là trang nghiêm, thanh tịnh, trong ánh từ quang che chở của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.